Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính thức nhất thể hóa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên làm Chủ tịch nước. Đài Loan sắp tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa. Trung Quốc thông cầu xuyên biển dài nhất thế giới tới Hồng Kông, Macau. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói vụ giết nhà báo Khashoggi là hành động đã được dự tính.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sau cuộc bỏ phiếu được xem là mang tính hình thức hôm 23 tháng 10 tại Quốc hội thường được gọi là nghị gật với tỷ lệ thuật lên đến 99,97%, người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam giờ đây cũng chính thức nắm thêm chức Chủ tịch nước. Báo chí trong nước cho hay trong tổng số 477 đại biểu có mặt, 476 người bỏ phiếu đồng ý bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm người kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị Chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng. Chỉ có một phiếu không đồng ý và không có tin tức gì về ai là người bỏ lá phiếu đó. Trong lễ tuyên thệ cùng ngày để chính thức trở thành tân Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vị Tổng Bí thư Đảng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trọng nói thêm, đây là một vinh dự vô cùng to lớn, song cùng lúc vui mừng về điều này, ông cũng có những lo lắng về làm thế nào để hoàn thành được thật tốt trách nhiệm của mình. Người này nắm giữ cả hai vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, phát biểu trước Quốc hội trong buổi lễ được tường thuật trên truyền hình và sóng radio, rằng ông có ba mối lo cụ thể. Một là tình hình đất nước đang có không ít khó khăn thách thức, theo lời tân Chủ tịch nước. Không đưa ra chi tiết, song ông Trọng cho rằng tình hình thế giới diễn biến không thể lường hết được là một phần trong các khó khăn thách thức đó. Mối lo thứ hai của người có thực quyền lớn nhất hiện nay qua lời phát biểu của bản thân ông Trọng là cùng với việc nắm thêm chức Chủ tịch nước, ông vẫn đang gánh chức Tổng Bí thư của Đảng với khối lượng công việc rất nhiều, bao gồm cả công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mỗi kỳ đại hội là dịp Đảng quyết định về các nhân sự lãnh đạo chủ chốt và các chính sách lớn của đất nước trong 5 năm tiếp theo hoặc dài hạn hơn. Vị lãnh đạo 74 tuổi cho biết điều thứ ba ông lo lắng là trình độ năng lực sự hiểu biết của ông có hạn, tuổi tác lại đã lớn. Sau phát biểu nhậm chức của ông Trọng, blogger Trương Duy Nhất, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội, bình luận trên Facebook cá nhân rằng như vậy lần đầu tiên Việt Nam có một nguyên thủ vừa tuổi cao lại hạn chế về năng lực trình độ. Ông Nhất từng bị bỏ tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Viết thêm, ông tin rằng điều ông Trọng nói ra là dũng cảm thừa nhận một cách thật thà, chứ không hẳn là nói một cách khiêm nhường. Phản ứng quốc tế đầu tiên về việc Việt Nam nhất thể hóa hai vị trí lãnh đạo chính trị hàng đầu đến từ Phái bộ Ngoại giao Mỹ. Một tuyên bố phát đi từ Đại sứ quán Mỹ hôm 23 tháng 10 cho hay Đại sứ Kristen Brink chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông đảm nhận vị trí Chủ tịch nước. Tuyên bố của Đại sứ Mỹ nói việc lựa chọn ông Trọng làm Chủ tịch nước diễn ra vào thời điểm mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết và bày tỏ mong muốn của Mỹ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ít giờ sau tuyên bố của Phái bộ Mỹ, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch nước. Trong lời chúc, ông Tập nói ông mong làm việc với ông Trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện để tăng cường sự lãnh đạo chính trị đối với quan hệ song phương, đưa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có khả năng tốt nhất để vừa nắm chức Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, ông Trọng đã thể hiện tốt vai trò là người lãnh đạo hàng đầu Việt Nam trong các cuộc gặp gỡ song phương hoặc hội nghị quốc tế ở Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu và ASEAN. Song ông Thuận cho rằng điều quan trọng hơn các hình ảnh đối ngoại là việc Tổng Bí thư Trọng nhắm đến củng cố kiểm soát quyền lực chuẩn bị cho Đại hội Đảng năm 2021. Trong bối cảnh như vậy, kết hợp với cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu đang được đẩy mạnh, ông Thuận phân tích rằng việc nắm thêm cả chức Chủ tịch nước không còn mang tính hình thức nữa mà sẽ cực kỳ quan trọng. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp được báo Giáo dục Việt Nam trích lời hôm 23 tháng 10, nói rằng trong thời gian ông Trọng làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có sự quyết tâm cao trong đấu tranh bài trừ tệ nạn tham nhũng. Các vụ án tham nhũng được xử lý rất cương quyết, không có vùng cấm, bất cứ ai vi phạm mà bị phát hiện đều được xử lý đến nơi đến chốn, ông Hòa nói. Vì vậy, vị đại biểu Quốc hội này bày tỏ là ông rất kỳ vọng là nhà lãnh đạo này đã tập trung được quyền lực, sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam ngày càng tốt, ổn định hơn. Trong đó, ông Hòa mong muốn rằng đặc biệt là bài trừ tệ nạn tham nhũng sẽ diễn ra quyết liệt hơn để đến một giai đoạn nào đó không còn tình trạng này. Mặc dù dư luận và một số cơ quan báo chí gọi việc Tổng Bí thư nắm cả chức Chủ tịch nước là nhất thể hóa, song chính ông Nguyễn Phú Trọng trong một buổi gặp gỡ cử tri hôm 8 tháng 10 lại cho rằng không nên gọi như vậy, mà theo ông đây là động thái có tính chất tình huống. Các bản tin khi đó cho hay vị Tổng Bí thư giải thích rằng tình huống trong trường hợp này là không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần đột ngột, phải có người sớm thay thế. Theo tường thuật báo chí, ông Trọng cũng đưa ra cách nhìn của ông về sự sắp xếp chính trị mới. Ông nói, chúng ta không nên nói Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước vì đây là hai cơ chế, hai cơ quan khác nhau. Kiêm vai nào chính, vai nào phụ thì không chuẩn. Cũng không nên nói nhất thể hóa vì không phải nhất thể hóa mà nôm na là bầu cho một người để làm hai công việc. Trong lịch sử của nhà nước Việt Nam Cộng sản đã từng duy nhất có một tiền lệ là Tổng Bí thư Đảng cũng giữ chức Chủ tịch nước vào thời ông Hồ Chí Minh nắm quyền trong các thập niên 1950-1960. Trong một cuộc phỏng vấn với VTC News cách đây ít ngày, ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói sau khi ông Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, vì hoàn cảnh và điều kiện môi trường lúc đó nên Việt Nam không thể tiếp tục thực hiện mô hình này.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa tới Mỹ sau khi ra khỏi nhà tù Thanh Hóa, nói bà cảm thấy buồn khi nghĩ đến cảnh phải sống lưu vong lúc biết tin sẽ được trả tự do. Blogger Mẹ Nấm, bút danh của bà Quỳnh, nói với Reuters qua Skype rằng bà biết tin mình sẽ được ra tù trong chuyến thăm của một nhân viên sứ quán Mỹ cách đây vài tháng. Người này cho bà biết rằng bà sẽ được trả tự do để đến sống ở Mỹ. Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ ở lại Việt Nam, nhưng tôi có hai đứa con nhỏ nên tôi phải nghĩ về tương lai của chúng, bà Quỳnh nói từ Houston, Texas, hôm 19 tháng 10. Người mẹ 63 tuổi của bà Quỳnh là người chăm sóc con gái 12 tuổi và con trai 6 tuổi của bà trong suốt thời gian bà bị giam trong tù. Ngay sau khi được đưa ra khỏi nhà tù ở Thanh Hóa, bà Quỳnh được đưa ngay tới sân bay Nội Bài, Hà Nội để cùng đi với thân mẫu và hai con của bà trên chuyến bay tới Mỹ qua cảnh Đài Loan. Bà và gia đình tới Houston đêm ngày 17 tháng 10 trước sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người Việt đang sinh sống ở thành phố này. Blogger Mẹ Nấm, người bị kết án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước vào tháng 6 năm 2016, được thả đúng vào dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam. Không biết liệu việc thả blogger bất đồng chính kiến này có liên quan gì tới chuyến thăm của Bộ trưởng James Mattis hay không, nhưng bà Quỳnh nhận định với Reuters rằng chính quyền Việt Nam đã trì hoãn việc trả tự do cho bà cho tới khi có chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo bà Quỳnh, chính phủ Mỹ đã dàn xếp việc trả tự do cho bà từ trước đó và nhân viên sứ quán Mỹ thông báo về việc bà sẽ được thả trong chuyến thăm bà tại trại giam ngày 24 tháng 7. Blogger Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao giải thưởng Người Phụ Nữ Can Đảm năm 2017 vì đã viết nhiều blog về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam, đưa ra các luận cứ chặt chẽ để truyền cảm hứng cho thay đổi và minh bạch hơn. Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nhưng Washington đã luôn chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ngoài việc đã kêu gọi trả tự do cho bà Quỳnh, Washington còn kêu gọi trả tự do cho những tù nhân khác ở Việt Nam đang bị giam cầm vì thực thi các quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Bà Quỳnh không tin rằng việc thả tự do cho bà hay việc thả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hồi tháng 6 cho thấy dấu hiệu của bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của Việt Nam đối với các tù nhân chính trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói Việt Nam đã áp dụng một chiến lược đàn áp về chính trị, theo đó bắt giữ các nhà hoạt động với các bản án ma, đưa ra các án tù dài hạn và sau đó trả tự do cho họ đi lưu vong để lấy danh tiếng cho việc thả tự do đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng bà Quỳnh được thả vì lý do nhân đạo và do đó án tù 10 năm của bà được tạm thời ngưng lại, theo Reuters.
Đài Loan sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày vào tháng sau ở đảo Ba Bình thuộc Biển Đông nhằm nhấn mạnh chủ quyền của Đài Bắc đối với quần đảo Trường Sa. Báo South China Morning Post cho biết hôm 23 tháng 10, tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông nói rằng động thái này chắc chắn sẽ khiến cho đối thủ tranh chấp chủ quyền với Đài Loan trong khu vực này là Việt Nam tức giận. Cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, và sẽ sử dụng súng phóng lựu 40mm và các vũ khí khác bắn đạn thật ra biển và trên không quanh khu vực đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Đây là hoạt động thực hành bắn đạn thật thường xuyên mà chúng tôi đã tổ chức trong nhiều năm, South China Morning Post dẫn lời ông Tsai Tsung-sien, người đứng đầu Bộ phận Quan hệ Công chúng của Cảnh sát biển Đài Loan nói. Theo lời quan chức này, cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở khu vực nằm trong phạm vi 5 hải lý của đảo Ba Bình, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ Đài Loan và tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo. Ông Tsai nói thêm rằng cuộc tập trận sẽ không gây nguy hiểm cho tàu nước ngoài qua lại khu vực hay an toàn của các quốc gia gần đảo Ba Bình. Giới chức của Đài Loan nói thông tin về cuộc tập trận đã được thông báo ra, trong đó có Việt Nam. Theo South China Morning Post, dự kiến cuộc tập trận cũng sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và thường nổi giận mỗi khi Đài Loan tổ chức tập trận để thể hiện sức mạnh quốc phòng, trong bối cảnh luôn phải đối diện với mối đe dọa quân sự dai dẳng từ Hoa Lục. Tuy nhiên, cuộc tập trận vào tháng tới lại diễn ra ở Biển Đông, nơi cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh đều có tuyên bố chủ quyền chống lại Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Với diện tích 0,51 km2, đảo Ba Bình là hòn đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, có thể là nơi cư trú và tiến hành hoạt động kinh tế. Theo lời ông Tsai, cuộc tập trận còn có mục đích kiểm tra khả năng đáp ứng của các vũ khí hàng nhẹ lẫn hàng nặng và nhân sự của nước này tại đây.
Brooks Running, được mệnh danh là vua giày chạy bộ chuyên nghiệp, đang cân nhắc giải pháp bỏ Trung Quốc để chuyển một số hoạt động sang Việt Nam vì hậu quả của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, giám đốc điều hành của công ty Jim Weber cho biết. Brooks Running là một công ty tư nhân do tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett sở hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tài chính Squawk Box của đài CNBC, giám đốc điều hành Jim Weber nói công ty Brooks đang chuẩn bị ứng phó với thuế suất 25% phụ trội, cộng thêm với mức thuế 20% đã đánh trên các loại giày thể thao mang thương hiệu này. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh thương mại ngày càng leo thang, giữa lúc hai bên áp đặt thuế quan lên hàng hóa lẫn nhau. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã áp thuế quan lên 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ đô la. Trong mấy tuần gần đây, một số công ty công nghiệp Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đối với các doanh nghiệp của họ. Hồi tháng trước, công ty Ford là công ty sản xuất ô tô lớn thứ nhì của nước Mỹ, cho biết công ty này đã thua lỗ 1 tỷ đô la do các sắc thuế đánh trên kim loại nhập vào Hoa Kỳ. Ông Jim Weber nói với đài CNBC rằng nếu công ty Brooks rời hoạt động sang Việt Nam hay một nơi nào khác, thì quyết định đó sẽ là quyết định vĩnh viễn, tức là không bị lật ngược, bởi vì, theo lời ông, chúng tôi không thể đánh đu với đường dây cung cấp của chúng tôi. Mới năm ngoái, Brooks Running đã mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và Brazil sau khi thành công tại châu Âu, Nhật Bản và Canada.
Trung Quốc vừa khánh thành chiếc cầu dài nhất thế giới vượt đại dương nối đại lục với Hồng Kông và Macau, một dấu hiệu mới nhất của việc thắt chặt hơn nữa sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với các lãnh thổ bán tự trị. Hôm 24 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo của ba thành phố đã cắt băng khánh thành tại thành phố Chu Hải, phía nam Trung Quốc, với màn bắn pháo hoa điện tử trên một màn hình lớn phía sau. Chiếc cầu dài 55 km có một đoạn hầm chui xuyên biển nối thành phố Chu Hải với trung tâm tài chính Hồng Kông và khu sòng bạc Macau ngang qua đồng bằng Châu Thổ, Châu Giang. Hồng Kông và Macau là hai đặc khu hành chính và kinh tế của Trung Quốc. Việc xây dựng cầu được bắt đầu vào năm 2009, trải qua nhiều khó khăn như chậm tiến độ, đội vốn, giới quản lý tham nhũng và công nhân thiệt mạng trong quá trình thi công, theo AFP. Tổng kinh phí được ước tính lên đến 20 tỷ đô la. Có ít nhất 10 công nhân đã thiệt mạng trong thời gian 9 năm xây dựng cầu và những người bảo vệ môi trường đưa ra lo ngại khả năng ảnh hưởng không tốt tới những chú cá voi trắng của Trung Quốc đang có nguy cơ diệt chủng, theo New York Times. Chiếc cầu nối Chu Hải, Hồng Kông, Macau được thông xe chỉ một tháng sau khi Trung Quốc mở tuyến đường sắt cao tốc mới nối Hồng Kông với đại lục. Điều này gây thêm lo ngại rằng Bắc Kinh đang dần dần xâm lấn vào sự tự do mà các khu tự trị này đã có theo cơ chế một quốc gia hai chế độ được thiết lập khi Anh trao trả lại quyền kiểm soát cho Trung Quốc vào năm 1997.
Úc hôm thứ Ba áp đặt các chế tài về du hành và tài chính đối với 5 sĩ quan quân sự hàng đầu của Myanmar, bị cáo buộc giám sát những đơn vị quân đội gây nên tình trạng bạo lực dã man nhắm vào người Hồi giáo Rohingya, theo sau những hành động tương tự của Liên minh châu Âu và Mỹ. Hơn 700.000 người Hồi giáo Rohingya đã tháo chạy khỏi Myanmar, nước với đa số dân theo Phật giáo, sang nước láng giềng Bangladesh vào năm ngoái, theo các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Theo sau một chiến dịch chống nổi dậy của quân đội Myanmar sau những vụ tấn công nhắm vào các đồn an ninh mà những phần tử chủ chiến người Rohingya thực hiện hồi tháng 8 năm ngoái. Một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc cáo buộc quân đội Myanmar cưỡng hiếp và giết người hàng loạt với ý định diệt chủng và kêu gọi truy tố Tổng Tư lệnh và 5 tướng lĩnh theo luật pháp quốc tế. Myanmar đã phủ nhận hầu hết các cáo buộc trong bản báo cáo, quy trách những kẻ khủng bố Rohingya về hầu hết những tường thuật về những hành vi tàn bạo. Tuy nhiên, Úc trước đây từng giúp huấn luyện quân đội Myanmar và đã tránh áp đặt chế tài. Hôm thứ Ba đáp lại báo cáo của Liên Hiệp Quốc bằng cách nhắm mục tiêu vào 4 người bị nêu tên và một chỉ huy cao cấp khác. Bây giờ tôi đã áp đặt các chế tài tài chính và lệnh cấm du hành đối với 5 sĩ quan quân đội Myanmar chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của những đơn vị dưới quyền chỉ huy của họ, Ngoại trưởng Úc Marie Payne nói trong một thông cáo. Một văn bản riêng nêu tên các sĩ quan này là Aung Cho Jo, Aung Aung, Maung Maung Sue, Than U và Kin Maung Sue. Văn bản nói những giao dịch tài chính với họ bây giờ có thể chịu khoản tiền phạt 1,7 triệu đô la Úc, tức 1,2 triệu đô la Mỹ, cho các công ty và 10 năm tù cho các cá nhân. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar Jo Tay không trả lời điện thoại của Reuters yêu cầu bình luận hôm thứ Ba. Mỹ áp đặt những chế tài tương tự đối với các tướng lĩnh hàng đầu của Myanmar vào tháng 8. Giống như Mỹ, Úc không đưa tên Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing vào danh sách chế tài. Liên minh châu Âu đã áp đặt những chế tài tương tự vào tháng 6.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 23 tháng 10 nói vụ giết hại nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi là một hành động được hoạch định trước và tất cả những người chịu trách nhiệm, bao gồm những người ra lệnh hành động, đều phải bị trừng phạt. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã đưa ra chi tiết những gì xảy ra bắt đầu từ lúc trước khi nhà báo Khashoggi đến lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Ông cho biết có nhiều nhóm người Ả Rập Xê Út đã bay đến Istanbul để gặp ông Khashoggi tại cơ sở ngoại giao và ổ cứng máy tính đã bị gỡ khỏi hệ thống camera giám sát ở đây. Tổng thống Erdogan cho biết vị hôn thê của ông Khashoggi, bà Hatice Sengiz, đã đợi ông bên ngoài hàng giờ trước khi liên lạc với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để thông báo rằng ông Khashoggi đang bị cầm giữ trái ý muốn và đang gặp nguy hiểm. Lúc đó, cuộc điều tra tiến triển chậm vì theo lời ông Erdogan là do quy định về bảo vệ ngoại giao ở lãnh sự quán. Nhưng ông cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là ông Khashoggi chưa rời khỏi tòa lãnh sự như Ả Rập Xê Út tuyên bố lúc đầu. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến sự cần thiết để cho cảnh sát và các cơ quan tình báo nước này tiến hành điều tra toàn diện để tránh cáo buộc nhầm bất cứ ai và hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tuần trước, Ả Rập Xê Út thừa nhận nhà báo Khashoggi đã chết trong lãnh sự quán. Ban đầu nước này nói rằng đã xảy ra một cuộc ẩu đả, sau đó thay đổi nói rằng ông đã chết khi bị bóc cổ nhằm ngăn ông rời khỏi tòa nhà để kêu cứu giúp đỡ. Hôm 23 tháng 10, ông Erdogan nói Ả Rập Xê Út đã có một bước quan trọng là thừa nhận vụ giết người diễn ra. Nhưng ông hy vọng các nhà lãnh đạo nước này truy cứu trách nhiệm tất cả những người liên quan, bất kể cấp bậc của họ. Ông cho rằng không thể chỉ đổ lỗi cho một số địa vụ và ông đề nghị bất kỳ phiên xử nào cũng phải diễn ra ở Istanbul vì đó là nơi ông Khashoggi bị giết hại. Tổng thống Erdogan kết thúc bài phát biểu với một loạt các câu hỏi nổi bật về vụ án như thi thể của ông Khashoggi ở đâu, ai hướng dẫn cho nhóm người của Ả Rập Xê Út đến Istanbul và tại sao Ả Rập Xê Út thay đổi câu trả lời về những gì đã xảy ra. Những giải thích khác nhau càng khiến cộng đồng quốc tế hoài nghi và cáo buộc Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út, người cai trị đất nước trên thực tế, đã ra lệnh giết ông Khashoggi. Video giám sát mới công bố hôm 22 tháng 10 từ Istanbul cho thấy một đặc vụ Ả Rập Xê Út đã mặc quần áo của ông Khashoggi và rời khỏi lãnh sự quán Riyadh vào ngày 2 tháng 10 trong một nỗ lực rõ ràng là nhằm che đậy vụ giết người bằng cách cho thấy ông đã rời khỏi cơ sở ngoại giao. Video đã được cơ quan công lực Thổ Nhĩ Kỳ thu được và phát trên kênh CNN của Mỹ hôm 22 tháng 10. Nhà báo Khashoggi, 59 tuổi, tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ và viết chuyên mục cho tờ Washington Post, vốn hay chỉ trích Thái tử Ả Rập Xê Út và sự can dự của Riyadh trong cuộc xung đột ở Yemen. Trước bài phát biểu của ông Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm 22 tháng 10 rằng ông không thỏa mãn với những gì đã nghe, nhưng ông dự kiến sẽ có nhiều phát hiện hơn trong vài ngày tới. Tôi hiện đang cử một nhóm công tác đến Thổ Nhĩ Kỳ lúc này và một nhóm rất tuyệt đến Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ biết rất nhanh thôi, ông Trump nói. Tổng thống Trump từng tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ chịu hậu quả nếu bị phát hiện chủ mưu sát hại nhà báo Khashoggi, nhưng cũng nói rằng ông không có ý định làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến các thương vụ vũ khí giá trị lớn. Tôi không muốn mất tất cả khoản đầu tư đang được thực hiện ở Mỹ, ông nói hôm thứ Hai. Truyền thông Mỹ cho biết Giám đốc CIA Gina Haspel đã rời Hoa Kỳ hôm 22 tháng 10 để đi Thổ Nhĩ Kỳ, gặp các quan chức ở đó đang điều tra cái chết của ông Khashoggi. Chính quyền Trump không công khai nói gì về chuyến đi của bà. Trong một diễn tiến khác hôm 22 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã gặp Thái tử Mohammed bin Salman ở Riyadh. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã đăng một tấm ảnh về cuộc họp trên tài khoản Twitter của họ. Ông Mnuchin đã hủy kế hoạch tham dự một hội nghị đầu tư kéo dài 3 ngày do Ả Rập Xê Út tổ chức, bắt đầu hôm 23 tháng 10, nhưng nói rằng ông sẽ gặp Thái tử để thảo luận về các nỗ lực chống khủng bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội kiến Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba, sau khi Điện Kremlin nói rằng những lời lẽ của ông Trump là nguy hiểm khi ông nói về việc từ bỏ một hiệp ước vũ khí mang tính dấu mốc, trong đó quy định loại bỏ phi đạn ở châu Âu. Trong phát biểu khai mạc, ông Putin nói với ông John Bolton rằng đôi khi Nga ngạc nhiên về điều mà ông nói là những bước đi vô cớ mà Washington thực hiện chống lại Moscow. Nhưng ông cho biết ông muốn tổ chức các cuộc hội đàm với ông Trump, có thể ở Paris vào tháng sau. Một cuộc gặp gỡ mà ông Bolton nói ông nghĩ là ông Trump sẽ hoan nghênh. Chúng tôi hầu như không đáp lại bất kỳ bước đi nào của quý vị, nhưng chúng vẫn cứ được thực hiện, ông Putin nói với ông Bolton. Trên huy hiệu quân đội của Mỹ có một con đại bàng nắm 13 mũi tên trong một bộ móng vuốt và một nhánh ô liu trong bộ móng vuốt kia. Câu hỏi của tôi là liệu con đại bàng của quý vị đã ăn sạch ô liu hay sao mà chỉ còn lại những mũi tên? Ông Bolton, người nói với ông Putin rằng ông hy vọng có thể giải quyết một số lo ngại của ông Putin về tình trạng không mấy suôn sẻ của quan hệ Mỹ-Nga, nói đùa rằng ông không mang bất kỳ nhánh ô liu nào. Chuyến thăm Moscow của ông Bolton diễn ra một ngày sau khi Nga nói họ sẽ buộc phải đáp trả tương xứng nhằm khôi phục thế cân bằng quân sự với Mỹ nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa từ bỏ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, gọi tắt là INF, và bắt đầu phát triển phi đạn mới. Trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, một phát ngôn viên của Điện Kremlin nói rằng hiệp ước INF mang tính dấu mốc, có những điểm yếu, nhưng việc Mỹ nói tới chuyện từ bỏ nó mà không đưa ra bất kỳ đề xuất nào thay thế là nguy hiểm. Được ký kết bởi Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan và nhà lãnh đạo chủ trương cải cách của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev vào năm 1987, INF đòi hỏi các bên loại bỏ tất cả phi đạn hạt nhân và thông thường cả tầm ngắn lẫn tầm trung đặt trên đất liền mà hai quốc gia này nắm giữ ở châu Âu. Sự sụp đổ của nó có thể khơi ra viễn cảnh về một cuộc chạy đua vũ trang mới và châu Âu một lần nữa sẽ lại là nơi đặt các phi đạn đạn đạo và phi đạn hành trình trên bộ của Mỹ. Ông Gorbachev, giờ 87 tuổi, đã cảnh báo rằng từ bỏ hiệp ước này có thể đưa tới những hậu quả thảm khốc. Tuy nhiên, các nước như Ba Lan ủng hộ hành động này của ông Trump. Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân thời chiến tranh lạnh với Nga có thể giúp cho Ngũ Giác Đài có những lựa chọn mới để chống lại tiến bộ về tên lửa của Trung Quốc. Nhưng Reuters dẫn lời các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc chạy đua vũ trang sau đó có thể làm leo thang căng thẳng ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong nhiều năm qua, các giới chức Mỹ cảnh báo rằng Mỹ đang gặp bất lợi vì sự phát triển của Trung Quốc về tên lửa mặt đất ngày càng phức tạp, điều mà Ngũ Giác Đài không thể sánh kịp vì hiệp ước của Hoa Kỳ với Nga. Tổng thống Donald Trump vừa báo hiệu ông có thể sẽ sớm cho phép Ngũ Giác Đài rảnh tay để đối đầu với những tiến bộ trên nếu ông thực hiện lời đe dọa rút ra khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung, gọi tắt là INF, vốn đòi hỏi phải loại bỏ tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung. Reuters dẫn lời ông Dan Blumenthal, một cựu quan chức Ngũ Giác Đài và hiện đang làm cho Viện Doanh nghiệp Mỹ, nói rằng việc rút ra khỏi hiệp ước có thể mở đường cho Mỹ trong việc làm các tên lửa dễ che giấu, dễ di chuyển ở những nơi như Guam và Nhật Bản. Điều đó sẽ làm cho Trung Quốc khó khăn hơn trong việc xem xét một cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa thông thường và các tàu và căn cứ của Mỹ trong khu vực. Nó cũng có thể buộc Bắc Kinh tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém, buộc Trung Quốc phải chi nhiều tiền hơn cho tên lửa phòng vệ. Dù ông Trump đổ lỗi cho Nga đã vi phạm hiệp ước trong quyết định của mình, nhưng ông cũng chĩa mũi dùi vào Trung Quốc. Bắc Kinh không phải là thành viên của hiệp ước INF và đã đưa vào hoạt động những tên lửa mới có tính sát thương cao hơn, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 có tầm bắn tối đa 4.000 km, mà Ngũ Giác Đài nói là có thể đe dọa đến đất liền và các lực lượng trên biển của Mỹ ở xa như đảo Guam. Tên lửa này lần đầu tiên được đưa vào hoạt động vào năm 2016. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Bolton nói rằng những tuyên bố gần đây của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh muốn Washington lưu lại trong hiệp ước. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nếu tôi là người Trung Quốc, tôi cũng sẽ nói như vậy. Reuters dẫn lại lời ông Bolton nói với đài phát thanh Echo Moscow. Tại sao không để người Mỹ bị ràng buộc, còn người Trung Quốc thì không bị ràng buộc chứ? Cho đến nay, các giới chức Mỹ đều dựa vào những khả năng khác để đối trọng với Trung Quốc, như tên lửa bắn từ tàu hoặc máy bay của Mỹ. Nhưng những người ủng hộ cho việc phản ứng bằng tên lửa mặt đất của Mỹ nói rằng đó là cách tốt nhất để ngăn chặn Trung Quốc sử dụng tên lửa mặt đất của nước này. Bà Kelly McSamon, người đã giúp xây dựng chính sách châu Á của Ngũ Giác Đài dưới thời chính quyền Obama, cho biết việc Trung Quốc hoạt động bên ngoài hiệp ước INF đã làm các nhà hoạch định chính sách ở Washington bực bội từ rất lâu trước khi ông Trump lên nắm quyền. Nhưng bà cảnh báo rằng bất kỳ chính sách mới nào về việc triển khai tên lửa của Hoa Kỳ ở châu Á đều cần được phối hợp một cách cẩn trọng với các nước đồng minh, điều mà dường như chưa thể xảy ra. Xử lý kém các kỳ vọng quanh việc rút khỏi hiệp ước của Hoa Kỳ cũng có thể gây mất an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, Reuters dẫn lời bà Kelly McSamon nói. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ gây áp lực lên các nước trong khu vực để từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ về việc đặt tên lửa ở đó. Ông Abraham Denmark, một cựu quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài dưới thời Tổng thống Obama, nói rằng đảo Guam, Nhật Bản và thậm chí Úc sẽ là những địa điểm tiềm năng cho việc triển khai tên lửa của Mỹ. Khi được yêu cầu bình luận về ý kiến rút khỏi hiệp định INF của ông Trump, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc đơn phương rút ra của Mỹ sẽ có tác động tiêu cực và thúc giục Mỹ suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.